Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bắc Triều Tiên đe dọa dốc toàn lực quân sự đánh Nam Triều Tiên. Nhật Hoàng Akihito phát biểu nhân ngày đánh dấu chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai. Lệnh di tản mới khỏi khu vực quanh địa điểm cháy nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Carla Babb tường trình về việc quân đội Mỹ đang tìm những nơi khác có thể giam giữ tù nhân Guantanamo. Thông tín viên Steve Herman tường trình về việc mục tiêu cắt giảm khí thải mà chính phủ Australia vừa loan báo là quá thấp. Thông tín viên Maya Pujara tường trình về chuột được huấn luyện để ra mìn ở Campuchia. Tiếp theo, Lindan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy đe dọa sẽ hành động quân sự toàn lực sau khi Nam Triều Tiên tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyền bằng hệ thống loa phóng thanh đặt gần biên giới căng thẳng giữa hai nước. Seoul nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền lần đầu tiên sau hơn một thập niên để đáp lại một vụ nổ mìn hồi tuần trước, làm bị thương hai binh sĩ miền Nam bên biên giới của Nam Triều Tiên tại khu phi quân sự. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc của Seoul rằng miền Bắc đã gài những quả mìn đó. Hôm thứ Bảy, Bình Nhưỡng nói rằng chương trình phát thanh tuyên truyền gia tăng căng thẳng lên thành một sự tuyên chiến. Nếu không ngưng ngay lập tức, chương trình phát thanh sẽ dẫn đến hành động quân sự toàn lực của công lý đập tan mọi phương tiện chiến tranh tâm lý chống phá Bắc Triều Tiên, theo một tuyên bố của quân đội miền Bắc. Tuyên bố cảnh cáo rằng hành động quân sự có thể bao gồm các cuộc tấn công không phân biệt nhắm đến ngay cả những khả năng thách thức và leo thang phản ứng. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ kiên quyết đáp lại bất cứ hành vi gây hấn nào của Bình Nhưỡng. Trong bài diễn văn đánh dấu 70 năm chấm dứt xâm lăng của quân Việt Nhật trên bán đảo Triều Tiên, bà Park nói, Bắc Triều Tiên phải thôi mơ mộng hão huyền rằng họ có thể duy trì chế độ bằng gây hấn và đe dọa. Những hành động đó chỉ dẫn đến cô lập và hủy hoại. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng đến một đền thờ chiến tranh gây tranh cãi, một hành động chắc chắn làm phật lòng nhiều người Trung Quốc và Triều Tiên vốn đã giận dữ về điều họ xem là lời xin lỗi thiếu thành khẩn của nhà lãnh đạo Nhật Bản về những tội ác chiến tranh. Truyền thông địa phương loan tin rằng ông Abe đã gửi đồ lễ là tiền mặt đến đền thờ Yasukuni hôm thứ Bảy, nhân đánh dấu 70 năm Nhật Bản bị các lực lượng đồng minh đánh bại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đền thờ ở Tokyo vinh danh các tử sĩ Nhật, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh cùng với 2 triệu rưỡi chiến sĩ trận vong. Nhật Bản đánh dấu ngày này với nhiều lễ tưởng niệm và diễn văn, trong đó có phát biểu của Nhật Hoàng Akihito, con của hoàng đế thời chiến tranh Hirohito. Nhật Hoàng Akihito nói, khắc ghi trong tâm trí sự hối hận sâu sắc về cuộc chiến, tôi cầu cho bi kịch này sẽ không bao giờ lặp lại và cùng với toàn dân, tôi thành tâm chia buồn với những người đã mất trong cuộc chiến và những ai chịu ảnh hưởng. Trong phát biểu được dư luận trong chợ hôm thứ Sáu, ông Abe đã bày tỏ hối hận tột cùng về những tàn phá và chịu đựng không có gì đo được do cuộc xâm lăng của Nhật gây ra. Ông khẳng định rằng lời xin lỗi của những người tiền nhiệm của ông sẽ không bao giờ lay chuyển. Ông Abe cũng tuyên bố rằng các thế hệ tương lai của Nhật Bản, những người không dính líu gì đến cuộc chiến đó, không nên bị buộc phải xin lỗi. Ngoài ra, dư luận cũng cho rằng ông tránh đề cập trực tiếp đến việc quân đội Nhật sử dụng phụ nữ làm nô lệ tình dục, còn gọi là an ủi phụ trong thời chiến. Phản ứng trong khu vực về phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản phần lớn không hài lòng. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chính quyền Trung Quốc vừa ra lệnh di tản gấp khỏi khu vực quanh địa điểm xảy ra những vụ nổ cháy lớn tàn phá một khu công nghiệp ở thành phố cảng Thiên Tân, miền đông bắc Trung Quốc, theo tin của một nhật báo nhà nước. Tờ tin tức Bắc Kinh hôm thứ Bảy nói rằng tất cả mọi người trong khu vực bán kính 3 km quanh nhà kho xảy ra cháy nổ bắt buộc phải di tản khỏi khu vực do nguy cơ môi trường có thể bị nhiễm độc hóa chất. Cyanua natri, một độc chất có thể gây tử vong, được phát hiện tại phía đông của hiện trường, theo lời của cảnh sát được nhật báo này trích đăng. Một toán 200 chuyên gia sinh hóa và hạt nhân quân sự đang tìm kiếm trong khu vực các loại hóa chất có thể gây nguy hiểm. Cho đến giờ, giới hữu trách bảo đảm rằng toàn bộ khu vực được sơ tán không bị ảnh hưởng bởi các độc chất, mặc dù các giới chức thừa nhận là họ phát hiện ra những dấu hiệu của nhiều chất nguy hiểm trong khu vực kế cận vụ nổ. Tân Hoa Xã Loan tin rằng các binh sĩ của lực lượng chống vũ khí hóa học đã cứu được một người đàn ông hôm thứ Bảy cách tâm của vụ cháy nổ 50 mét. Tờ Nhân dân Nhật báo nói rằng người đàn ông 50 tuổi được khiêng ra từ một container vào khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương, gần 3 ngày sau vụ cháy nổ. Đài truyền hình Trung ương của Trung Quốc đưa tin rằng các hoạt động cứu hộ đã bị tạm hoãn hôm thứ Bảy khi một đám cháy mới bùng lên gần hiện trường. Đài này nói một chiếc xe bị hư hại nhẹ trong vụ nổ trước đó đã phát cháy, và đài đã chiếu hình ảnh đám khói đen bốc lên trong khu vực. Các giới chức hôm thứ Bảy cho hay tổng số tử vong trong vụ cháy nổ tăng lên 85 người. Giới hữu trách Thiên Tân nói rằng 21 lính cứu hỏa nằm trong số những người thiệt mạng và một số vẫn đang mất tích. Truyền thông Mỹ mới đây nói rằng nhân viên thiện nguyện Mỹ cô Kayla Mueller bị sát hại hồi đầu năm nay trong khi đang bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo bắt cóc, đã bị thủ lãnh của nhóm cực đoan này hãm hiếp nhiều lần trước khi chết. Các hãng tin trích lời các giới chức chống khủng bố Mỹ và hỏi chuyện bố mẹ của cô Mueller và được xác nhận rằng các giới chức nói với họ hồi tháng 6 rằng cô Mueller bị thủ lãnh Abu Bakr al-Baghdadi của nhà nước Hồi giáo cưỡng hiếp. Hãng thông tấn ABC lần đầu tiên loan tin al-Baghdadi xâm hại tính dục cô Mueller và trích lời bố mẹ của cô, ông bà Carl và Marsha Mueller, nói rằng con gái của họ bị tra tấn và thuộc sở hữu của tên al-Baghdadi. Đài ABC nói thêm rằng al-Baghdadi cưỡng hiếp cô Mueller tại nhà của thuộc hạ lo về tài chánh của hắn là Abu Sayyaf. Sayyaf đã bị hạ sát trong một cuộc đột kích của biệt kích Mỹ tại nhà của hắn. Tin tức về những hành vi của tên al-Baghdadi xuất phát từ các nguồn tin, trong đó có ít nhất là hai thiếu nữ Yazidi bị cưỡng hiếp tại nhà của tên Sayyaf và sau đó đã trốn thoát được. Cô Kayla Mueller bị bắt cóc vào tháng 8 năm 2013 ở Aleppo thuộc miền Bắc Syria và bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo giam giữ 18 tháng. Nhà nước Hồi giáo nói cô Mueller bị sát hại trong một cuộc không kích của quân đội Jordan hồi tháng 2. Các giới chức Mỹ đặt nghi vấn về tình huống dẫn đến cái chết của cô Mueller. The Voice of America, VOA. Các bộ trưởng tài chính của khu vực đồng Euro đã thông qua khoản chi trả đầu tiên 29 tỷ đô la của gói cứu nguy 93 tỷ đô la cho Hy Lạp sau khi Quốc hội Hy Lạp tán thành gói cứu nguy này trước đó trong ngày thứ Sáu. Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính Euro Jerome Dijsselbloem nói rằng đã có những khác biệt giữa các bộ trưởng nước ngoài của khu vực đồng Euro, nhưng họ đã thu xếp giải quyết những vấn đề cuối cùng. Hy Lạp cần số tiền này từ các chủ nợ quốc tế đến trước ngày 20 tháng 8, khi họ phải thanh toán khoản nợ khoảng 3 tỷ rưỡi đô la cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Quyết định này của khu vực đồng Euro cứu Hy Lạp khỏi tình trạng vỡ nợ và tránh được viễn cảnh nước này buộc phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung. Giới cứu nguy tài chính được Quốc hội Hy Lạp thông qua với cách biệt khá lớn vào sáng thứ Sáu, nhưng nhiều nhà lập pháp thuộc đảng cánh tả Syriza của Thủ tướng Alexis Tsipras đã bỏ phiếu chống lại thỏa thuận. Ông Tsipras nói với các nhà lập pháp rằng gói cứu nguy tài chính là sự chọn lựa cần thiết cho đất nước, mặc dù tăng thuế và giảm chi tiêu là những việc không mong muốn. Hy Lạp đã lâm vào tình trạng xáo trộn về tài chính trong hơn 5 năm qua và đã nhận được hai gói cứu nguy khi nước này tiến gần một cách nguy hiểm đến tình trạng vỡ nợ hồi tháng 6. Các công tố viên Thụy Điển cho biết sẽ tiếp tục điều tra cáo trạng về tội hãm hiếp đối với sáng lập viên Wikileaks Julian Assange. Tuy nhiên đã hủy bỏ việc truy tố ông Assange về tội nhẹ hơn và là có hành vi sai trái về tính dục. Ba vụ án cáo buộc ông Assange về tội cưỡng hiếp và cưỡng bức bất hợp pháp đã bị hủy bỏ vì giới hạn buộc phải truy tố trong vòng năm sắp đã qua đi. Thụy Điển đã ra trát tòa bắt ông Assange sau khi hai phụ nữ tố cáo ông đã hãm hiếp và có hành vi tình dục sai trái trong một chuyến đi tới Thụy Điển vào năm 2010. Cuộc điều tra đó vẫn có hiệu lực cho tới năm 2020.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho hay Bộ đã bắt đầu khảo sát hai cơ sở quân sự ở Hoa Kỳ, có thể là nơi giam giữ các tù nhân hiện đang bị nhốt ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Những nhà khảo sát bắt đầu công tác tại Leavenworth trong bang Kansas hôm thứ Năm và dự định nay mai sẽ khảo sát một cơ sở ở Charleston trong bang South Carolina. Quân đội Hoa Kỳ cần thực hiện thêm các cuộc khảo sát hiện trường để di dời tù nhân, và việc này cũng cần có một bộ luật của Quốc hội. Từ Ngũ Giác Đài, thông tín viên VOA Carla Babb ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Nhiều năm sau khi Tổng thống Barack Obama cam kết đóng cửa, cơ sở giam giữ của Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo bên Cuba vẫn còn giam 116 tù nhân bị bắt trong thời kỳ mà chính quyền trước đó gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Các giới chức nói một kế hoạch của Ngũ Giác Đài nhằm đóng cửa nhà tù này sẽ được trình lên Quốc hội sau khi Quốc hội trở lại họp sau kỳ nghỉ vào cuối tháng này. Bộ Ngoại giao cũng giữ nguyên cam kết đóng cửa nhà tù, theo như tuyên bố của phát ngôn viên Mark Toner.
Vị Tổng thống này đã khẳng định rõ hơn hết từ ngày đầu, như tôi đã nói, là ông muốn đóng cửa vịnh Guantanamo. Ông tin rằng điều ấy có lợi cho an ninh quốc gia của chúng ta. Và đó vẫn là một ưu tiên to lớn của chính quyền này.
Một số tù nhân hồi đủ điều kiện để được chuyển đi các nước khác, nhưng các chuyên gia phân tích pháp lý nói bất kỳ kế hoạch nào giữ những người còn lại ở đâu đó trong nước Mỹ đều có một vấn đề lớn. Giáo sư Gary Solis của trường đại học George Washington.
Congress has slammed the door on virtually.
Quốc hội đã đóng sầm cửa trước gần như mọi phương tiện nhằm đưa các cá nhân ra khỏi Guantanamo đến Hoa Kỳ.
Luật hiện hành ngăn cấm việc gửi bất cứ tù nhân nào đến các cơ sở bên trong Hoa Kỳ, nhưng đối với hàng chục người bị cho là nguy hiểm nếu trả tự do và những người khác không hội đủ điều kiện để chuyển đi nơi khác, thì việc gửi tất cả đến một nhà tù tại một nước đồng minh dường như là khó thực hiện được. Giáo sư Solis giải thích.
Quốc gia đồng minh nào sẵn sàng đón nhận cơn ác mộng này của chúng ta? Tôi nghĩ là chẳng có ai có khả năng làm điều ấy mà lại sẵn sàng làm.
Trước tin tức về các cuộc khảo sát hiện trường của quân đội, dường như Ngũ Giác Đài đang cố gắng tìm cách để khuyến dụ Quốc hội thay đổi luật lệ. Cho đến khi đó, thì cơ sở Guantanamo vẫn còn mở cửa, nhưng dĩ nhiên đối với một nhà tù thì các cổng ra vào vẫn đóng chặt.
Thưa quý thính giả, Australia hôm thứ Ba loan báo chỉ tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng các nhà bảo vệ môi trường và những người khác nói rằng những chỉ tiêu đó quá thấp. Thông tin viên Steve Herman từ phòng tin Đông Nam Á của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Thủ tướng Australia Tony Abbott nói rằng nước ông trong khuôn khổ của một hiệp ước toàn cầu về khí hậu sẽ cố gắng hết sức để đến năm 2030, lượng khí thải có thể được cắt giảm 26-28% so với mức của năm 2005. Trong loan báo chỉ tiêu cắt giảm này, ông Abbott giải thích rằng nước ông có trách nhiệm cả về kinh tế lẫn môi trường.
We've got to reduce our emissions, but we've got to reduce our emissions in ways which are consistent.
Chúng tôi phải cắt giảm khí thải, nhưng chúng tôi phải cắt giảm khí thải theo cách thức có thể bảo đảm tiếp tục tăng trưởng kinh tế vững mạnh và ổn định, nhất là tăng trưởng công ăn việc làm vững mạnh. Và việc chúng tôi không muốn làm là tăng cường cho môi trường và cùng lúc phá hoại nền kinh tế.
Các chính trị gia đối lập và các nhà bảo vệ môi trường chỉ trích gay gắt đề xuất sẽ được nộp cho hội nghị về môi trường ở Paris vào tháng 12 sắp tới này. Australia là nước có mức phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính cao nhất thế giới tính theo đầu người. Ông Asad Razouk, một nhà doanh nghiệp ngành năng lượng sạch ở Singapore, là một trong số những người không tin Australia sẽ đạt được những mục tiêu vốn rất khiêm tốn mà họ đề ra.
Sự hoài nghi này dựa trên thực tế là chính phủ hiện nay của ông Abbott không ngớt làm cho mọi người thất vọng trong lĩnh vực này qua việc chống lại năng lượng sạch ở trong nước và qua việc loại bỏ những cơ chế để có thể thực sự chấp hành những gì mà họ đang làm.
Ông Rajuk, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Bền vững ở châu Á, chú ý đến việc Australia dựa vào nguồn nhiên liệu than đá rẻ tiền và nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu nguồn nhiên liệu carbon này, nhất là sang Trung Quốc và Ấn Độ.
Chúng ta đều biết rằng đáng lẽ thì phải thôi sử dụng than đá từ lâu rồi. Chúng ta biết rõ về tác hại chết người do việc sử dụng than đá trên toàn cầu.
Bộ trưởng Ngoại giao đảo quốc Marshall cũng bày tỏ thất vọng đối với loan báo của ông Abbott. Ông Tony de Broome viết trên Twitter rằng nếu phần còn lại của thế giới noi theo kế hoạch cắt giảm khí thải của Australia, thì rạn san hô Great Barrier sẽ biến mất. Quốc đảo của chúng tôi cũng sẽ chung số phận.
Thưa quý vị, các loại mìn bẫy đã giết chết khoảng 20.000 người Campuchia kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt vào năm 1975. Hiện nay, một tổ chức gỡ mìn hàng đầu tại Campuchia đang huấn luyện một nhóm chuột dò mìn để những người gỡ mìn có thể an toàn tháo gỡ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết về những siêu chuột này qua bài tường thuật của thông tin viên Maya Pujara của đài VOA.
4 thập niên sau khi cuộc nội chiến Campuchia chấm dứt, các bãi mìn vẫn còn đầy dẫy trong nước. Theo ước tính của một số người thì còn hơn 1 triệu quả mìn trong lòng đất và hơn 100 người thiệt mạng vì mìn trong năm 2013. Tuy nhiên, một đồng minh mới là những con chuột bắt đầu tham gia cuộc chiến chống mìn. Trung tâm Hành động chống mìn của Campuchia đang huấn luyện 15 con chuột túi Gambia để khám phá chất nổ TNT trong những bãi mìn. Ông Tip Thorn, một người dẫn đầu toán chuyên viên dò mìn, cho biết như sau.
I strongly believe that when we put these rats out to detect the landmines, that it makes our
Tôi mạnh mẽ tin rằng khi chúng tôi đưa những con chuột này ra dò mìn thì nó sẽ giúp cho việc gỡ mìn của chúng tôi được nhanh chóng hơn và do đó giảm bớt một cách nhanh chóng những nguy hiểm vì mìn nổ. Vì những con chuột làm việc nhanh hơn người, nhanh hơn gấp 5 hay 6 lần.
Chuột có thể dò tìm mìn trong 100 mét vuông chưa đến 20 phút, trong khi con người phải mất từ 4 đến 5 ngày. Những người phụ trách huấn luyện chuột bắt đầu huấn luyện khi chuột mới sanh được 1 tháng. Những con chuột này được tổ chức bất vụ lợi APOPO của Bỉ gửi từ Tanzania đến Campuchia. Bà Somalen, một người gỡ mìn và huấn luyện chuột, cho biết như sau.
Khi tôi đến đây, tôi nhìn xem những con chuột được huấn luyện như thế nào và hiện nay tôi có thể huấn luyện chúng ngửi không khí hay chạy quanh một vật hay một quả mìn.
Khi một con chuột nhận ra một quả mìn do mùi của thuốc nổ thì nó cào xuống đất và sau đó nó được thưởng một quả chuối. Thêm vào việc hoạt động nhanh chóng thì chuột không đủ nặng để làm cho mìn nổ. Cho đến khi tất cả các bãi mìn được tìm thấy và được tháo gỡ thì chuột sẽ là một thành viên quan trọng của toán gỡ mìn, cứu được mạng sống và tay chân bị mất vì mìn.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần này trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một trong những tuần hiếm hoi khi tất cả những bài hát yêu thích của tuần trước đều giữ nguyên được ở các vị trí. Các bạn còn nhớ thứ hạng của các ca khúc đó không? Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với các vị trí đó. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp, hai chàng trai Wiz Khalifa và Charlie Puth đứng trên vị trí thấp nhất của nhóm năm này với See You Again. Nhưng bài hát nền của bộ phim ăn khách Fast and Furious 7 này đã có 12 tuần trên vị trí cao nhất của Billboard. Wiz và Charlie chính là những người đã chấm dứt chuỗi thống trị 14 tuần liên tiếp của hai chàng trai khác là Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk. See You Again được coi là một bài hát thuộc dòng hip-hop vì nó được rapper Wiz thu âm nhưng có sự kết hợp của ballad với chất giọng mượt mà của Charlie. Ngoài việc đưa danh tiếng Wiz lên cao và làm cho Charlie trở thành một ngôi sao nhạc pop mới nhất, See You Again đã đạt những kỷ lục mới. Nhưng hãy cùng thưởng thức See You Again trước khi đến với những kỷ lục đó. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Don't let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take, Ngoài việc giành vị trí số 1 trên nhiều bảng xếp hạng ở châu Âu, Canada và Úc, See You Again đã nắm giữ kỷ lục là bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất trong một ngày trên mạng Spotify ở Mỹ với 4,2 triệu lượt vào ngày 13 tháng 4 năm nay. Bài hát này cũng lập kỷ lục được tải trực tuyến trên mạng Spotify nhiều nhất trong một tuần của tháng 4 ở 26 quốc gia với gần 22 triệu lượt. Và nó cũng lập một kỷ lục tương tự ở Anh với hơn 3,7 triệu lượt nghe tải trong vòng một tuần cuối tháng 4. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vị trí số 4, đó là cô gái duy nhất trong top 5 của nhiều tuần qua. Không ai khác là công chúa nhạc pop Taylor Swift với Bad Blood. Đây là bài hát thứ tư được tung ra từ album 1989 mới nhất của cô. Và cả 4 bài hát đều đã lọt vào top 10 của Billboard, trong đó có 3 bài Shake It Off, Blank Space và Bad Blood đều lên đến vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Và sau Bad Blood sẽ là bài hát nào của album này được tung ra? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Bài hát thứ 5 của album 1989 sẽ được tung ra là Wildest Dreams. Và bài hát này đã có một sự khởi đầu hứa hẹn khi nó giành được vị trí thứ 3 trong cuộc khảo sát cho bảng xếp hạng những bài hát được chia sẻ và nhắc đến nhiều nhất trong tuần của Billboard và Twitter. Một phần vì nhờ vào công bố của Taylor trên mạng Twitter khi cô viết rằng mình chỉ muốn cho các bạn biết rằng bài hát tiếp theo của 1989 sẽ là Wildest Dreams, những giấc mơ hoang dã nhất. Còn Bad Blood đã nhận được 9 đề cử cho giải MTV Video Music Awards sẽ được trao vào cuối tháng này tại Los Angeles. Tạm chia tay với cô công chúa của chúng ta để đến với ca sĩ nhỏ tuổi nhất của top 5 này, đó là rapper 17 tuổi Silento với đĩa đơn đầu tay Watch Me. Ca sĩ tuổi teen này đang gặt hái thành công vang dội khi lọt vào top 3 của bảng xếp hạng và làm cho cả thế giới đang nhún nhảy theo điệu whip và nê nê trong mùa hè này. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng đang yêu thích điệu nhạc hip hop kiểu mới và điệu nhảy mà bài hát này mang tới. Watch Me đã bán được hơn 2 triệu bản trên toàn thế giới và có trên 100 triệu lượt xem trên Vivo kể từ khi video của bài hát này được ra mắt vào tháng 6 vừa qua. Bài hát đoạt đĩa bạch kim này cũng đã giành được vị trí số 1 trên mạng nghe nhạc trực tuyến iTunes của Apple tại 15 quốc gia và tất nhiên là giải âm nhạc danh giá nhất của tuổi thiếu niên Teen Choice Awards không thể thiếu đề cử của bài hát này. Watch Me đã được đề cử cho hạng mục R&B Hip Hop Song. Còn chàng ca sĩ R&B người Canada có tuần thứ 3 liên tiếp đứng trên vị trí Á quân với Can't Feel My Face. Chàng ca sĩ 25 tuổi theo rất sát quán quân của bảng xếp hạng với tuần thứ 3 liên tiếp trên vị trí số 2 này. Đây là bài hát thứ 3 được tung ra từ album thứ 2 và mới nhất của anh có tên Beauty Behind the Madness. Hai bài hát được giới thiệu trước đó là Earned It và The Hills đều lọt vào top 10 của bảng xếp hạng này. Nhưng hãy cùng đến với Can't Feel My Face. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry. Sẽ biểu diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải MTV Video Music Awards vào cuối tháng này ở Los Angeles. Đây là một trong những bài hát được sáng tác theo trào lưu nói về tâm trạng phê khi dùng thuốc phiện, một trong những chủ đề nóng không những trong xã hội mà trong cả âm nhạc. Ngoài ra, một yếu tố khác làm cho bài hát này được yêu chuộng là vì nó gợi nhớ tới âm nhạc của huyền thoại nhạc pop Michael Jackson. Nhà sản xuất nhạc được coi là số một hiện nay, Max Martin, là người đứng sau bài hát này nên cũng không ngạc nhiên khi Can't Feel My Face đang là tiềm năng cho ngôi vị số một. Và đây là tuần thứ tư liên tiếp trên vị trí cao nhất bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ của chàng ca sĩ người Jamaica Omi với Cheerleader. Bản reggae biên tấu này đang nhanh chóng xâm nhập nền âm nhạc Mỹ với giai điệu reggae và pop làm bạn muốn nhún nhảy.
She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are...
Cheerleader là bản hit nổi tiếng toàn cầu đầu tiên của Omi. Sau khi được sinh ra lần thứ hai khi được phối khí lại bởi nhà sản xuất âm nhạc 20 tuổi người Đức Felix Jahn, Cheerleader mới được yêu thích trong nền âm nhạc quốc tế. Sau khi được yêu chuộng trên các bảng xếp hạng ở châu Âu, bài hát này đã chinh phục được khán giả ở Mỹ. Và trong tuần tới, Omi hay The Weeknd sẽ chinh phục bảng xếp hạng này. Chúng ta sẽ cùng gặp lại vào thứ Bảy tuần sau để khám phá một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy đe dọa sẽ hành động quân sự toàn lực sau khi Nam Triều Tiên tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyền bằng hệ thống loa phóng thanh đặt gần biên giới căng thẳng giữa hai nước. Seoul nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền lần đầu tiên sau hơn một thập niên để đáp lại một vụ nổ mìn hồi tuần trước làm bị thương hai binh sĩ miền Nam bên biên giới của Nam Triều Tiên tại khu phi quân sự. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng đến một đền thờ chiến tranh gây tranh cãi, một hành động chắc chắn làm phật lòng nhiều người Trung Quốc và Triều Tiên vốn đã giận dữ về điều họ xem là lời xin lỗi thiếu thành khẩn của nhà lãnh đạo Nhật Bản về những tội ác chiến tranh. Truyền thông địa phương loan tin rằng ông Abe đã gửi đồ lễ là tiền mặt đến đền thờ Yasukuni hôm thứ Bảy, nhưng đánh dấu 70 năm Nhật Bản bị các lực lượng đồng minh đánh bại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đền thờ ở Tokyo vinh danh các tử sĩ Nhật, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh cùng với 2 triệu rưỡi chiến sĩ trận vong. Chính quyền Trung Quốc vừa ra lệnh di tản gấp khỏi khu vực quanh địa điểm xảy ra những vụ nổ cháy lớn tàn phá một khu công nghiệp ở thành phố cảng Thiên Tân, miền đông bắc Trung Quốc, theo tin của một nhật báo nhà nước. Tờ tin tức Bắc Kinh hôm thứ Bảy nói rằng tất cả mọi người trong khu vực bán kính 3 km quanh nhà kho xảy ra cháy nổ bắt buộc phải di tản khỏi khu vực do nguy cơ môi trường có thể bị nhiễm độc hóa chất. Cyanua natri, một độc chất có thể gây tử vong, được phát hiện tại phía đông của hiện trường, theo lời của cảnh sát được nhật báo này trích đăng. Một toán 200 chuyên gia sinh hóa và hạt nhân quân sự đang tìm kiếm trong khu vực các loại hóa chất có thể gây nguy hiểm. Hải quân Italia cho hay ít nhất 40 thuyền nhân thiệt mạng ở Địa Trung Hải và một con số chưa biết được chính xác là bao nhiêu người được cứu từ một chiếc thuyền.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.